xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Buổi sáng hôm nay tôi xin phép được gửi đến quý vị những thông tin, mà những thông tin thực tế thì dường như là có nhiều cái thông tin nó không vui lắm. Nhưng mà dù vậy thì chúng ta qua lời của Đức Chúa Trời sẽ tìm được cái sự hướng dẫn trong cái cách sống niềm tin của mình. Ở giữa những cái ngày mà hội thánh chúng ta thấy có nhiều cái dấu hiệu của Chúa thăm viếng và phát triển này, thưa hội thánh, mục sư Calvin Miller thì trong cái bài diễn văn mà ông thường nói chuyện với những sinh viên thần học ra trường, những sinh viên thần học ra trường có nghĩa họ chuẩn bị ra trường để làm mục sư đó, thì ông thường nói với họ như thế này: hầu hết các bạn sẽ nhận một hội thánh chỉ có 100 người hoặc là ít hơn, và 20 năm sau ngày hôm nay thì 80% trong số các bạn sẽ bỏ chức vụ mục sư và chọn một công việc chính yếu nào khác, bởi vì cái nỗi đau cứ ở trong chức vụ nó cao hơn cái nỗi đau phải đi. 20% trong số các bạn còn lại thì sẽ vẫn chỉ ở trong một hội thánh có chỉ có 100 người hoặc ít hơn. Xin chúc mừng các bạn. Happy graduation. Đó là lời của mục sư ông nói với những người để tấn chuộc. Có phải mục sư Calvin Miller ông có hơi quá tiêu cực khi ông phát biểu những điều như vậy? Có một nghiên cứu từ chủng viện Fuller, thì chủng viện này là nơi đào tạo những vị mục sư, thì họ lấy một cái nghiên cứu từ một cái nhóm gọi là cái nhóm George Barna. Thì cái thông tin này khiến chúng ta phải suy nghĩ. Thông tin nó đưa ra như thế này: hơn 1.700 người hầu việc Chúa rời bỏ chức vụ mỗi tháng, hơn 1.300 người buộc phải rời chức vụ ở mỗi hội thánh địa phương mà không có lý do chính đáng, và 70% những người hầu việc Chúa, 70% những người hầu việc Chúa thì ở trong sự cô đơn, không có bạn thân. Và khi nói về các gia đình của các mục sư thì sao? 80% tin rằng công tác của vị mục sư ảnh hưởng đến gia đình của họ. Và hầu hết các con cái của các mục sư không còn đi thờ phượng vì những gì người trong nhà thờ đã đối xử với bố mẹ chúng nó. Đây là những thông tin về những người hầu việc Chúa. Thế thì còn tín đồ, thì có những nghiên cứu khác cho chúng ta thấy rằng phân nửa số nhà thờ tại Mỹ, phân nửa số nhà thờ tại trên toàn nước Mỹ đã không có thêm hội viên trong vòng 2 năm qua. 4.000 nhà thờ đóng cửa vĩnh viễn mỗi năm, 3.500 người bỏ nhà thờ mỗi ngày. Và khi mà hỏi một cái số người đó, trong 400 người được phỏng vấn, trong 400 người được phỏng vấn để hỏi lý do tại sao họ bỏ nhà thờ, thì 75% trong số họ, trong 400 người đó, họ trả lời rằng: tôi không thấy được ai quan tâm cho dù tôi có mặt hay không. Tôi không thấy dường như ai quan tâm cho dù cho tôi có mặt hay không. Dù muốn dù không, chúng ta cũng phải đối diện với cái thực tế người hầu việc Chúa rời bỏ chức vụ, người tin Chúa rời bỏ nhà thần. Và cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta là buổi sáng hôm nay là trong khi chúng ta tìm mọi cách để đem mọi người đến với Chúa, thì có một cái thiếu sót căn bản nào giữa người truyền giáo và người mới tin, giữa người dạy đạo và người học đạo, và giữa những người cơ đốc chúng ta trong hội thánh hiện nay, có một cái sự thiếu sót căn bản nào bị lãng quên khiến cho cái sự quan tâm của chúng ta không còn được bày tỏ ở ngay cái nơi mà đúng ra sự quan tâm phải được. Sáng nay qua sách Philip đoạn 1 từ câu 1 đến câu thứ 11, chúng ta sẽ suy gẫm sự thôi thúc nào, nguồn sức quan tâm nào đến nỗi mà khiến cho Phaolô ông đã sự quan tâm một cách sâu đậm đến với những người mà ông dẫn dắt tin Chúa ở thành Philip, đến nỗi mà Phaolô có thể nói trong câu đoạn 2 câu 17 sách Philip ông nói thế này: ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dân đức tin anh em, tôi cũng vui lòng. Và qua phân đoạn như thế này chúng ta sẽ tìm được cái nguồn sức nào chúng ta có thể quan tâm đến em trong khi xin chúng ta cùng lời Chúa. Chúng con đối diện với Chúa, lời Chúa trong thời gian này, lời Chúa thách thức chúng con Chúa biết con không có đủ năng lực, con không có đủ sự khôn ngoan để giải bài lời của Ngài. Xin Thánh Linh Chúa ban ơn cho con, thương xót con, dạy dỗ cho chính mình con trước hết. Và Chúa giờ này xin kiểm soát lời nói, tư tưởng, mọi điều mà chúng con suy nghĩ. Và trong thời giờ này chúng con dùng sự vinh hiển cho Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Xin chúng ta cùng trở lại phân đoạn Kinh Thánh thơ của Phaolô gửi cho Philip từ đoạn 1, từ câu 1 đến câu thứ 6. Tôi xin được đọc. Phaolô và Timôthê, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ, gửi cho hết thảy các thánh đồ trong Đức Chúa Giêsu Christ ở thành Philip, cùng cho các giám mục và các chức sự. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Mỗi khi tôi nhớ đến anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, và mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu nguyện cho anh hết thảy anh em cách hớn hở. Vì cứ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc là cái phân đoạn mở đầu của bức thư Phaolô viết gửi cho người Philip trong lúc ông đang bị cầm tù tại La Mã. Nếu chúng ta xem xét cái lời thư thì chúng ta thấy là có một cái sự vui mừng, một sự quan tâm rất là đặc biệt. Lý do mà ông Phaolô mà ông có sự quan tâm đến người Philip như vậy đó là vì ông có những cái kỷ niệm truyền giáo, ông có những cái mối thông công đối với người Philip này thật là đặc biệt. Chúng ta biết là thành phố Philip là cái nơi đầu tiên và cũng là cái bài giảng đầu tiên, có người phụ nữ tin Chúa đầu tiên và hội thánh đầu tiên thành công ở trên đất châu Âu. Chúng ta thấy có những cái điều đầu tiên đặc biệt lắm. Khi mà Phaolô truyền giáo tại châu Âu thì đây là những cái điều đầu tiên, mà lý do đó mà ông có sự quan tâm đặc biệt và ông có sự tương giao của họ rất là đặc biệt. Thành phố Philip là một thành phố, cái tên Philip á là tên của cha của Alexander Đại Đế. Ta biết Alexander Đại Đế, ông là một người rất là hùng mạnh, thì cái tên Philip này là tên là lấy theo cái tên cha của ông. Và cái thành phố Philip này đó thì ở phía đông của xứ Macedon, thuộc địa của xứ La Mã. La Mã ngày đó người họ chiếm hết tất cả vùng, và tất cả những cái vùng trong châu đó thì thuộc quyền người La Mã. Và vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong vòng truyền giáo thứ nhì thì Phaolô bỏ ý định đi vào Thổ Nhĩ Kỳ. Đầu tiên là ông dự định là ông sẽ vào Thổ Nhĩ Kỳ ông truyền giáo, nhưng mà vâng theo lời của Đức Thánh Linh thì ông bỏ ý định đó và ông đi sang thành phố Philip châu Âu để truyền giáo. Và cái năm đó ông truyền giáo vào khoảng thứ 52 sau Chúa. Chúng ta biết là cái lý do mà thành phố Philip không có nhiều người Do Thái, và vì vậy cũng không có nhà hội. Thường thì Phaolô đi giảng đạo ở đâu thì ông trước tiên là ông đi vào nhà hội ông giảng. Nhưng mà vì thành phố Philip không là người thuộc xứ bên châu Âu, không có nhiều người Do Thái, cho nên ông phải ra bờ sông. Và tại trên bên bờ sông này với cái nhiều phụ nữ thì ông giảng bài giảng đó, thì trong đó có một người phụ nữ tên là Lydia, là người phụ nữ buôn hàng sắc tía. Hàng sắc tía có nghĩa là cái hàng rất là mắc tiền, giàu có, và bà đã tin nhận Chúa. Nhưng mà cái điều quan trọng ở chỗ này là trong vòng hơn 10 năm tính từ ngày người phụ nữ Lydia này tin nhận Chúa cho đến cái ngày mà Phaolô viết bức thư này trong tù là năm 63 sau Chúa, từ năm 52 cho đến năm 63 là có bao nhiêu năm? Là có 10 năm. Thưa quý vị, là hội thánh của chúng ta ở đây từ ngày hội thánh thành lập cho đến ngày bao nhiêu năm rồi? 23, 24 năm rồi. Năm nay chúng ta thấy là 23, 24 năm rồi. Nhưng mà từ cái ngày mà Phaolô viết bức thư này cho đến cái ngày mà trở lại cái ngày mà người phụ nữ Lydia tin nhận Chúa đó, là có khoảng hơn 10 năm. Thì hội thánh Philip đã phát triển một cách đáng kể. Trong cái lời thơ mở đầu chúng ta thấy hội thánh Philip đã có gì? Đã hình thành một hội thánh kiểu mẫu. Trong đó có gì? Có tổ chức, có nhân sự, có nền nếp với các gì? Các giám mục. Các giám mục là gì? Là các mục sư đó thưa quý vị. Và các chấp sự. Rồi các thánh đồ. Có nghĩa là hội thánh Philip đã hình thành một sự phát triển rất là đặc biệt. Trong đó có nền nếp, có mục sư, có nhiều mục sư, có các chấp sự, có các thánh đồ, là một thánh rất là thành công. Nhưng Phaolô có những mối quan hệ gì đối với thánh Philip? Trước hết thì Phaolô quan tâm đến việc truyền giáo của người Philip. Sau cái lời chào thăm thì follow cho biết ông rất vui mừng vì trong câu 5 có nói thế này: mỗi khi vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo Tin Lành. Anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo Tin Lành. Chứ thông công trong sự tấn tới bạn khác cái gì như thế này, là anh em đã tích cực góp phần trong công quyền, trong công cuộc truyền bá phúc âm từ khi tiếp nhận Chúa cho đến ngày hôm nay. Có nghĩa là người Philip bắt đầu từ khi Lady tin nhận Chúa, họ tiếp tục cái gì? Truyền bá phúc âm, nói Tin Lành cho những người chưa biết Chúa. Ngay cả khi việc Phaolô bị cầm tù tại La Mã, lẽ ra thường thường á, mà người lãnh đạo mà bị một cái tai nạn gì bị bắt giữ như vậy thì hội thánh rất là hoang mang. Đó là, nhưng mà Phaolô cho biết rằng ở trong câu thứ 14 tiếp theo chúng ta đọc á, là câu 14 á, phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Có nghĩa là gì? Là ngay cả người lãnh đạo đang bị bắt ở tù đó, thì những người tin Chúa đó họ vẫn tiếp tục nói về Đức Chúa Trời, về Chúa Giêsu và sự cứu rỗi của Ngài, không sợ hãi gì. Và sau Phaolô tiếp theo là Phaolô tin chắc là nhờ Chúa giúp sức thì họ sẽ tiếp tục truyền giáo cho tới ngày Chúa cứu thế Giêsu trở lại. Như vậy Phaolô thành công trong việc xây dựng hội thánh Philip không chỉ hình thành một cái tổ chức có nền nếp, nhưng cũng đem đến cho họ cái ngọn lửa truyền giáo và lòng quan tâm đến những người hư mất ở trong của ông. Thứ nhất chúng ta đã học qua Phaolô quan tâm đến việc truyền giáo của thánh Philip. Tiếp theo Phaolô quan tâm đến tấm lòng lo tưởng người cho người hộ phục vụ Chúa lẫn nhau của người Philip. Phaolô quan tâm đến cái vấn đề mà người Philip lo tưởng cho đến người phục vụ Chúa. Câu 7b thì cho chúng ta như thế này: vì anh em ở trong lòng tôi, dầu trong vòng xiềng xích tôi hoặc trong khi binh vực và làm chứng đạo Tin Lành, thì anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Anh em cũng có dự phần ân điển đã ban cho tôi. Dự phần ân điển ban cho tôi. Phaolô muốn nói gì trong câu này? Phaolô muốn nói là trong những bước đường truyền giáo của Phaolô thì có một lần ông đến Tesalonica, ở trong đoạn 4 câu 16 ông đến Tesalonica, thì ông nói rằng trong khi các hội thánh khác không ai quan tâm đến ông hết cả, thì hội thánh Philip đã gửi những đồ cần dùng cho ông, những sự tiếp trợ cho ông để ông tiếp tục trong cuộc truyền giáo. Và chưa hết, khi mà Phaolô đang bị tù ở La Mã thì hội thánh Philip làm gì? Họ gửi Epaphroditus, là một chấp sự, là một nhân sự trong hội thánh, đến với Phaolô đang khi ông Phaolô đã bị cầm tù, và đem những sự cần dùng đến cho Phaolô trong lúc ông bị ở tù vì niềm tin đó. Và đồng thời Epaphroditus ở lại đó trở thành một người bạn thân thiết, nâng đỡ, và Phaolô gọi ông là người bạn cùng chiến đấu cho đất tin. Sự quan tâm không dừng chỉ ở đó. Khi Epaphroditus ông bị đau nặng gần chết, Kinh Thánh ghi rõ là ông bị đau nặng gần chết và nhờ Chúa cứu, thì khi mà Epaphroditus được khỏe mạnh lại thì Phaolô vội vàng gửi Epaphroditus trở về hội thánh Philip, là vì hội thánh Philip đang lo tưởng cho cái người hầu việc Chúa, đang lo cho Phaolô, đang lo cho Epaphroditus đang bị đau, đang bị tù. Và vì vậy Phaolô gửi người đó về để cho hội thánh và cả hội thánh được vui. Chúng ta phải công nhận là có một cái sự quan tâm đặc biệt với những người hầu việc Chúa với nhau trong hội thánh đầu tiên. Chúng ta biết là Phaolô quan tâm đến truyền giáo, quan tâm đến tấm lòng lo tưởng người phục vụ Chúa, và tiếp theo là Phaolô quan tâm đến cái phần tâm linh tăng trưởng của thánh Philip. Để cho cái vấn đề mà quan tâm đến cái vấn đề mà tăng trưởng của thánh Philip thì Phaolô viết như thế này: lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện ấy là lòng yêu thương anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và sự suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ được đầy trái công bình đến bởi Đức Chúa Giêsu Christ, làm cho sáng danh và khen ngợi Đức Chúa Trời. Cái câu kinh thánh này, tức là đọc từ câu 9 đến 11 đó, là Phaolô đang cầu nguyện cho họ. Nhưng mà trước khi Phaolô cầu nguyện cho họ thì ông đã phải dạy dỗ, ông đã phải huấn luyện, ông đã phải bỏ rất là nhiều công sức để cho người Philip trưởng thành, và đồng thời càng tiếp theo thì ông cầu nguyện cho họ. Ở trong khi ông ở tù thì ông không có thể nào nói một cái điều, không có thể nào giúp họ trong một cách thực tế được, và ông dùng cái lời cầu nguyện cho họ. Paulo dạy họ những nguyên tắc tăng trưởng, ông tiếp tục cầu nguyện cho họ để Chúa Giêsu hướng dẫn họ có đời sống tâm linh trưởng thành. Sự trưởng thành gồm những lĩnh vực nào? Yêu thương cha, tri thức và sự sáng suốt thì ngày càng sâu rộng, yêu chuộng những điều tuyệt hảo, giữ tâm hồn trong sạch và sống đời sống thánh thiện. Đây là những điều cần thiết của một người đời sống khi nhận Chúa. Cuối cùng, trong câu thứ 11 thì Phaolô cầu chúc cho những thành quả người Philip gặp được trong truyền giáo, trong sự giúp đỡ người hầu việc Chúa, trong đời sống tin kính trưởng thành. Những công cái trong công việc đó chỉ với mục đích gì? Để làm gì thưa quý vị? Trong câu cuối cùng nói sao? Làm sáng danh Đức Chúa Trời. Tất cả những việc truyền giáo, giúp đỡ cho người hầu việc Chúa, tất cả những cái việc mà làm phát triển tâm linh chỉ có một mục đích duy nhất là làm sáng danh Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta đọc kỹ cái phân đoạn như thế này, chúng ta thấy là trong từng lời thư, Phaolô không có một cái chút gì để lo cho bản thân của mình. Đúng ra lúc đó ông cần được quan tâm nhất. Hội thánh phát triển, chúng ta thấy là một hội thánh phát triển phải bao gồm những gì? Một cá nhân phát triển bao gồm những gì? Chứng đạo. Sau khi tin Chúa thì chứng đạo. Chứng đạo rồi gì nữa? Giúp đỡ cho những người truyền giáo. Rồi giúp đỡ cho những người truyền giáo là còn gì nữa? Phát triển tâm linh. Phát triển tâm linh rồi cầu nguyện cho nhau. Rồi thì cái chu kỳ đó, cái đặc tính đó của một hội thánh phát triển đó, tiếp tục từ người này truyền qua cái người khác, truyền qua cái người khác. Và vì hội thánh phát triển và cá nhân phát triển, truyền giáo, giúp đỡ cho những người truyền giáo, nâng đỡ nhau trong đời sống thực tế, trong tâm linh, và rồi tiếp tục là truyền giáo. Nhưng một câu hỏi đặt ra cho chúng ta, phải công nhận rằng ngày hôm nay trong vấn đề quan tâm đến lĩnh vực truyền giáo, quan tâm trong đem lửa truyền giáo cho người mới tin, quan tâm đến việc chăm lo các nhu cầu vật chất thực tế cho những người hầu việc Chúa và hướng dẫn tăng trưởng tâm linh cầu nguyện cho nhau thật là thiếu sót trong hội thánh ngày nay. Nguyên nhân nó bắt đầu nguồn từ đâu? Chúng ta ngày hôm nay phải nói là có nhiều người thì họ nói chúng ta ngày hôm nay là sản phẩm hư hỏng, chúng ta là sản phẩm hư hỏng của xã hội mang nền văn hóa đổ vỡ đầy ích kỷ. Cái nền văn hóa này nó dạy mình gì? Trong khi ngược lại cái sự quan tâm người khác thì cái nền văn hóa này nó dạy mình là phải quan tâm đến đến chính mình, quan tâm đến gì mình là trung tâm, là mình là quan trọng và phục vụ cho bản thân của mình. Xã hội ngày hôm nay nó dạy ra chúng ta như vậy, và cái lối sống tư kỷ đó nó theo chúng ta đi vào trong hội thánh, nó theo chúng ta vào trong hội thánh thì nó làm gì? Nó gây đổ vỡ vì nhiều lý do không chính đáng. Có một cái câu chuyện như thế này. Năm 1890 thì ở trong một hội thánh nhỏ ở Mayfield County, Kentucky, năm 1890 là rất lâu rồi, thì có hai chấp sự xung đột với nhau. Thì hai chấp sự này đó thì lạnh nhạt với nhau nhiều lần, rồi họ có nhiều cái sự căng thẳng với nhau. Và một buổi sáng chủ nhật thì một chấp sự ông thấy rằng mình cần phải đóng một cái đinh hay là móc vào trong tường để chỗ cho một sư ông keo áo. Thì sau khi ông làm việc đó xong sau đó thì kia vì chấp sự kia tới và nhìn thấy cái móc áo thì ông nói rằng ai, tại sao có người đóng móc áo vào tường mà không cho tôi biết, tại sao có người đóng cái móc áo vào tường này mà không hỏi ý kiến tôi. Và quý vị biết là cả hai đều có lý do chính đáng. Một người thì có cái chỗ cho một sư treo áo, một người thì nói là làm thì được nhưng mà phải hỏi ý kiến tôi. Rồi hội thánh mới chia làm hai, một số người thì theo bên này, một số người theo bên kia. Và cuối cùng thì quý vị biết là như thế nào, lịch sử đó cho thấy là hội thánh tan rã. Và cuối cùng đó, càng trăm năm sau, người địa phương người ta vẫn còn nhắc đến hai hội thánh đó là một hội thánh móc áo và hội thánh không móc áo. Ngày hôm nay các nhóm móc áo và các nhóm không móc áo vẫn tiềm tàng ở trong các hội thánh, gây đổ vỡ, gây tan vỡ, không có sợ là chữ móc áo mà sang cái chữ khác gì đó nào đó. Thưa hội thánh, người Cơ Đốc chúng ta được kêu gọi để trở nên gì? chúng ta được kêu gọi để trở nên chống Chúa mỗi ngày. Chúng ta được kêu gọi đến con đường thập tự, và chúng ta được kêu gọi đến con đường từ bỏ mình đi, cái con đường ban cho hơn là nhận lãnh. Vì chúng ta quan tâm đến người hư nói mất, chúng ta được kêu gọi làm chứng nhân. Và chúng ta quan tâm đến người nghèo khổ thì chúng ta được kêu gọi đến cái sự giúp đỡ. Và chúng ta quan tâm đến đời sống tăng trưởng của anh em thì Chúa kêu gọi chúng ta bước vào trong cái chức vụ để mà dạy dỗ. Và khi chúng ta được quan tâm đến đời sức đức tin của nhau thì chúng ta được kêu gọi về sự phục vụ. Và chúng ta còn được kêu gọi để qua chúng ta mà thế gian và nhân loại biết rằng Đức Chúa Trời đang quan tâm đến họ. Chúng ta được kêu gọi để thế gian, để mọi người biết rằng Đức Chúa Trời quan tâm đến họ. Có một cái câu chuyện như thế này. Một ngày nọ, một cái nhóm thành viên trong cái ban thăm viếng thì họ đến một cái khu phố nghèo khổ để mà phân phát bánh mì. Thì khi mà họ đến một cái căn hộ đó, chúng ta biết là cái khu apartment đó, thì họ đến một cái căn hộ thì họ nghe đám thắng ở bên trong đó, là có một cái tiếng là đang là cãi nhau, đang là cái lớn tiếng. Thì những cái nhóm thành viên mới định tính cho họ, họ nhìn nhau, họ không biết là có nên vào hay không, mà cuối cùng thì cái người hướng dẫn thì nói thôi, mình đã tới đây thì mình gõ cửa mình đi vào. Mà khi mà gõ cửa ra thì có một cái khuôn mặt người đàn ông ló ra. Người đàn ông cứ hỏi rằng nè, có gì đến đây làm gì? Thì cái nhóm thành viên đó, một người trong nhóm nói trả lời như thế này: chúng tôi không có muốn gì hết, chúng tôi đang tự hỏi nếu ông biết bất cứ ai đó đang cần số bánh mì này, ông biết là ai đang cần thêm cái số bánh mì này không? Thì người đàn ông hỏi lại: tại sao các bạn làm việc này? Thì một người trong nhóm thành viên mới trả lời rằng: chỉ để mọi người biết rằng là Chúa yêu họ. Chỉ để mọi người biết rằng Chúa yêu họ. Bạn vừa nói gì? Người đàn ông hỏi: bạn vừa nói gì vậy? Mà lần này thì ông hỏi không có còn băn khoăn nữa. Và ông nói: ông ấy, thì cái người trả lời rằng là: chúng tôi đi phân phát bánh mì, phân phát bánh để mọi người biết rằng Chúa yêu họ. Không thể tin được, người đàn ông trả lời: không thể tin được. Chúng tôi vừa mới chôn đứa con 3 tuần tuổi ngày hôm qua, bây giờ các bạn ngay cửa nhà của chúng tôi, họ đang ở trong cái sự đau đớn, họ nhận sự giúp đỡ, họ cầu nguyện với nhau. Và khi ra về thì những người thăm viếng còn loáng thoáng nghe người chồng nói với vợ. Người chồng nói với vợ như thế này: trước kia là cái, bây giờ ông nói với vợ thế: em yêu em có thấy không? Anh đã nói Chúa quan tâm mà. Mình đã tưởng rằng Chúa không nhớ đến chúng ta, nhưng Ngài đã đem người đến đây để bảo đảm cho chúng ta biết rằng Ngài quan tâm. Để bảo đảm cho chúng ta biết rằng Ngài quan tâm. Chúng ta được kêu gọi để qua chúng ta nhân loại biết Đức Chúa Trời đang quan tâm. Thưa hội thánh, câu hỏi tiếp theo là: bởi năng lực nào mà Phao-lô thực hiện những mối quan tâm này? Ông có cái năng lực nào mà chúng ta biết là ông đến nó không quên cả bản thân? Chúng ta biết là ông trăm ngàn nỗi lo về các hội thánh, rồi ông đối diện với bao nhiêu tấn công, ông phải ra tòa để bảo vệ binh vực cái niềm tin của mình. Ở trong lúc đó chúng ta lo cái bản thân của mình, lo đâu thế nào phải đối chất với quan tòa phải đấy. Nhưng mà ông có những cái, ông có cái năng lực nào, cái thôi thúc nào mà ông có thể quan tâm những hội thánh mà ông hướng dẫn để giúp đỡ? Trở lại câu 7: tôi nghĩ đến ai hết thảy anh em dường ấy là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi. Tôi nghĩ đến anh em hết thảy điều đó là phải lắm, vì anh em ở trong lòng tôi. Bản dịch của Amplified Bible thì dịch như thế này: bởi vì anh em có tôi trong lòng anh em và tôi giữ anh em trong tâm tôi. Căn cứ theo nguyên văn của phân đoạn như thế này thì bản dịch nói rằng cái sự quan tâm này là sự qua lại. Và các bạn dịch của mục sư Lê Hoàng Phu thì ông dịch thế này rất là hay. Ông dịch như thế này: vì anh em đã chiếm một chỗ quan trọng trong lòng tôi. Anh em đã chiếm một chỗ quan trọng trong lòng tôi. Sự thôi thúc giúp cho những người Cơ Đốc nhân đầu tiên gắn bó quan tâm lẫn nhau, bởi vì họ đặt anh em cùng đức tin ở một chỗ quan trọng trong lòng của mình. Cái điều này không phải là cái điều mới lạ. Ở trong thời Cựu Ước chúng ta biết là các là thầy tế lễ thượng phẩm, trước khi vào nơi thánh đó, thì ông mặc một cái áo ephod. Ở bên ngoài cái áo ephod thì mang một cái bảng trước ngực, và cái bảng trước ngực này đặt ở bên đâu? Ngay gần tim của mình. Mà trên đó có cái gì? 12 tên của 12 con trai Israel, 12 chi phạm. Tại sao mà các thầy tế lễ phải mang cái tấm bảng này trước ngực? Vì kinh thánh nói rằng sách Giê-xu từ ký đoạn 28 câu 29 ghi là để mang trên lòng mình tên các con trai Israel, mang trong lòng mình, bên cạnh tim mình, là để tỏ sự yêu thương, sự quan tâm, sự chăm sóc mà cầu nguyện cho họ. Cùng một cách đó, Phao-lô mang cái từng người Philip ở bên cạnh lòng của ông là một chỗ quan trọng trong lòng của Phao-lô. Nhưng nếu mà Phao-lô quan tâm đến hội thánh Philip bởi sức lực của ông, nhưng nếu mà người Philip quan tâm đến Phao-lô bởi về cái năng lực của họ, nhưng nếu mà chúng ta quan tâm đến anh em bởi cái sức, bởi cái năng lực của chúng ta, ngày nào đó Phao-lô cũng sẽ bị mệt mỏi, hội thánh Philip cũng sẽ kiệt sức và chính chúng ta cũng burn out, chúng ta không đủ sức. Như vậy thì Phao-lô quan tâm đến hội thánh Philip bởi nguồn năng lực nào, sự thôi thúc nào? Trong câu 8, Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giê-xu Christ mà chưa mấy anh em. Cái bí quyết nó nằm ở ngay chỗ này. Tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Trời mà chứa mến anh em. Nhưng tình yêu của Đức Chúa Trời mà yêu thương là gì, mà chứa mến là gì? Tình yêu của Chúa mà chứa mến anh em là tình yêu gì đấy? Là tình yêu đời đời, sâu đậm, tha thiết, không thay đổi, mặc dầu tha thứ, chấp nhận của Chúa Giê-xu cho tôi và quý vị là con người không xứng đáng. Mà Ngài lấy tình yêu đó, Ngài nhận tôi, nhận quý vị là con của Ngài. Ngài là Đức Chúa Trời trí cao. Trong xưa Philip cho chúng tôi biết là Ngài có hình ảnh của Đức Chúa Trời, và Ngài đó lìa bỏ, từ bỏ cái hình ảnh Đức Chúa Trời của mình và xuống đây chết trên thập tự giá để đem chúng ta vào Đức Trời của Ngài. Ngài muốn chúng ta lấy tình yêu đó đến gần Ngài. Phao-lô ngày trước ông thừa nhận ông là người hung bạo, ích kỷ, tham lam, trong Galatia ông nói như vậy. Nhưng mà ông, sau khi ông kinh nghiệm tình yêu của Chúa Giê-xu, ông kinh nghiệm sự tha thứ của Chúa sâu đậm đến nỗi mà Chúa nói, khi mà Chúa gọi ông thì ông nói rằng tôi chẳng bàn đến thịt và huyết đi theo tiếng gọi Chúa. Không bàn đến thịt và huyết có nghĩa là ông không bàn đến cái sự tính toán của con người, không bàn đến cái khó khăn mà ông sẵn sàng đi theo Chúa và yêu mọi người bằng tình yêu của Chúa. Chúa cứ thế không nói chúng ta yêu anh em mình theo cách thông thường. Chúa dạy cho chúng ta yêu anh em mình bằng tình yêu của Chúa. Không, tôi nói, tôi nhiều khi thưa quý ông bà chị em, tôi phải thành thực mà nói rằng nhiều khi tôi nói với Chúa rằng làm sao mà con có thể yêu anh em mình bằng tình yêu của Chúa được. Tôi lý luận với Chúa như thế này: cuộc đời con đã rơi vào những cảnh khốn cùng nhất, đau khổ nhất, thì dường như có tiếng Chúa nói với tôi là ta đã đem con ra từ khỏi cái chốn khốn cùng đau khổ đó. Và rồi cuộc đời con á, ở trong khốn khổ đó đã biến con thành những kẻ tham lam, ích kỷ và chỉ nghĩ riêng cho bản thân của mình, trung tâm mà. Nhưng mà Chúa cũng nói với tôi rằng ta đã yêu con bằng tình yêu đời đời và đã chết thay cho con. Tôi cũng nói với Chúa rằng Chúa ơi, bây giờ Chúa bảo con đặt người Chúa giao vào trong cái chỗ quan trọng nhất, còn bản thân con, còn gia đình con. Không, không. Mà Chúa nói với tôi rằng ta đã yêu con bằng tình yêu đời đời và đặt con vào cái chỗ quan trọng nhất đến nỗi phải hy sinh. Nhưng Chúa ơi, Chúa bảo con phải yêu những người mà ngay cả khi họ không thích con nữa. Có phải không quý vị? Ta đã yêu con bằng tình yêu đời đời, ngay cả khi con từ chối và con quay lưng lại với ta. Nhưng Chúa ơi, con không xứng đáng, con thiếu sót, con phải là Phao-lô. Phải. Nhưng ta đã yêu con bằng tình yêu đời đời và chết cho những người không xứng đáng. Thưa anh chị em, ai có thể yêu anh em mình bằng tình yêu của Chúa Giê-xu? Ai có thể yêu anh em mình bằng tình yêu của Chúa Giê-xu? Câu trả lời là không phải là có thể hay là không. Nhưng Đức Chúa Trời đòi hỏi con đường chúng ta đi mỗi ngày về nơi cánh cửa, cái điều kiện vươn tới là trở nên như hình bóng của con người. Đi mỗi ngày trong sự yêu thương và chiếu mến anh em mình như tình yêu của Chúa. Mà cái điều đó nó thôi thúc từ cái kinh nghiệm mà chúng ta nhận sự tha thứ và kinh nghiệm của chúng ta với Chúa. Lời có một cái lời bài hát mà tôi ở trong CD ở trong nhà, mỗi lần hát là tôi thấy lời Ngài xin biến đổi lòng con để con có trái tim của Chúa. Cái lòng này nó hư hỏng, không có thể yêu anh em được. Xin Chúa thay đổi lòng con để con có trái tim của Chúa. Phải là tiếng khẩn nguyện để mà Chúa đem tình yêu Ngài vào lòng chúng ta, và từ đó chúng ta mới có thể quan tâm và đặt anh em mình vào cái chỗ quan trọng nhất. Hội thánh chúng ta sẽ làm gì để bày tỏ sự quan tâm với nhau bằng tình yêu của Chúa? Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Hôn nhân, gia đình là kết quả của tình yêu. Không có bắt đầu từ gia đình, không quan tâm, không có yêu thương gia đình mình bằng tình yêu của Chúa, không thể nào có đi ra ngoài nơi khác được. Phải bắt đầu từ trong gia đình. Khi nói đến quan tâm là nói đến hành động. Chúng ta thăm người biết Chúa, chưa biết Chúa, chúng ta thăm bệnh nhân, thăm những kẻ mồ côi, giúp đỡ những người quá vụa, giúp người thiếu thốn, an ủi những người đau khổ. Chúa đòi hỏi mình cái sự hành động, quan tâm là một cái vấn đề thể hiện bằng hành động. Mùa Thanksgiving sắp tới, chúng tôi có nghe nói là quý vị anh em chúng ta chuẩn bị mời một số anh em nào đến nhà đó. Mời những cái người nào mà họ không có thể đáp lại được gì với mình đó, họ đang ở trong sự cô đơn, nó mời đến đi. Để có một cái sự gắn bó, để share với họ niềm vui trong Chúa. Nhất là những anh em chúng ta vừa mới tin Chúa trong tuần qua và sẽ còn tin Chúa trong ngày sắp tới, chúng ta làm gì để quan tâm họ đấy? Hãy thực hiện sự quan tâm đó bằng hành động và trong tình yêu Chúa Thánh Giêsu. Trong cuốn sách From Jerusalem to Urian Jaya thì đó, đây là một cái tác phẩm tiểu sử của lịch sử truyền giáo. Trong đó thì bà Ruth Tucker viết về nữ bác sĩ Eleanor Jennings vào năm 1893. Cái câu chuyện đó viết như thế này về cái nữ bác sĩ này thế này. Nữ bác sĩ Eleanor Jennings, bà đi đến Trung Hoa và bà xây dựng một cái bệnh viện. Bà đi theo một cái đoàn truyền giáo của Hội Truyền giáo Quốc tế và đến Trung Hoa để xây dựng một cái bệnh viện cho người Trung Hoa. Và ở đó bà làm việc ở tại đó, vừa truyền giáo vừa cho vấn đề y tế. Thì bà lấy tiền bạc của mình gom góp và xây dựng một cái bệnh viện ở đó. Và chúng ta biết là cái công việc đòi hỏi một sự phục vụ rất là phải nói là đòi hỏi rất là nhiều. Đến đó mà có những lần bà phải thực hiện những cái ca mổ ngay trong phòng khám của mình. Ở trong một cái ca mổ cưa chân thì cái nan đề xảy ra là sau khi cưa chân nó ra chân xong rồi đó thì thiếu cái da để mà lấp cái phần để mà khâu lại. Thì bây giờ trong cái nan đề nó xảy ra không biết lấy tìm ra đâu. Thì vài ngày hôm sau có một đồng nghiệp nó thấy bà đi khập khiễng. Và cuối cùng người ta khám phá ra rằng bà đã lấy cái phần da trên chân của mình. Mà bà lấy nó bằng một cái phương pháp mà coi như là giải phẫu mà tại vì ở đó là cái điều kiện thuốc men không có, cho nên phải sử dụng những cái phần gây mê hay là cái thuốc tê của địa phương. Và để mà có thể chữa cho cái người bệnh đó là chỉ là một anh mà hồi đó chúng ta hay gọi là anh cu ly phu khuân vác người Trung Hoa. Chúng ta biết là vài năm sau thì trong một cuộc bách đạo năm 1905 thì bác sĩ Chesnut và bốn nhà truyền giáo khác bị giết bởi nhóm người quá khích khi họ tấn công vào khu bệnh viện. Nữ bác sĩ Eleanor Chesnut chắc chắn đã có một cái cuộc sống thật là hạnh phúc ở trên cái đất nước mà chúng ta đang ở đây. Nữ bác sĩ, tương lai của bà, tất cả những điều bà có thể có một cuộc sống hạnh phúc sung sướng, nhưng mà bà đã không có chọn con đường thoải mái đó, và bà đã chọn con đường phục vụ Chúa trong cái sự quan tâm sâu đậm cho những người cùng khổ mà thôi thúc bởi tình yêu của Chúa Giêsu. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta đừng có quá chăm chú đến những điều tốt đẹp thuộc về bản thân. Nhưng xin Chúa giúp chúng ta sử dụng cuộc sống này, ân tứ Chúa ban này, để yêu thương, để chăm sóc những người chưa biết Chúa, những người phục vụ Chúa, những người bệnh tật, bằng tình yêu của Chúa Chúa Giêsu. Hội thánh chúng ta có những truyền giáo, Hội thánh chúng ta có những người như Hà Mỹ Thành để chứng đạo. Chúng ta bày tỏ sự quan tâm của chúng ta với họ như thế nào? Chúng ta bày tỏ sự quan tâm của chúng ta đối với những người đang dạy những lớp trường chủ nhật như thế nào? Chúng ta bày tỏ những sự quan tâm của chúng ta đối với những anh em mới tin Chúa ra sao? Cái nhu cầu thực tế chúng ta cần phải giúp đỡ cho họ là gì? Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta cái lòng quan tâm của chúng ta đi từ cái tình yêu của Chúa Chúa Giêsu, để chúng ta có thể nói như Phaolô rằng Đức Chúa Trời cũng chứng rằng tôi lấy lòng yêu dấu của Đức Chúa Giêsu Christ mà Chúa mới nghe. Mời Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài.